Thy love the calendum tantare van, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yau tavui ha, nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sắp nhân thế rồi, tha khá văn tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được tái ngộ cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Chúa Giê-xu chiến thắng ma quỷ cám dỗ. Thưa quý vị, sách Phúc âm Luca cũng như Phúc âm Matthew đều ghi rõ sự Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ và Ngài đã chiến thắng, vượt qua được 3 lần thử thách cách vẻ vang. Một điểm quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là Đức Chúa Giê-xu đã bị cám dỗ như một con người, nhưng Ngài chẳng hề phạm tội. Như trong Hebrew đoạn 4 câu 15, qua mỗi lần cám dỗ, Ngài đã chiến thắng Satan bằng chính lời của Đức Chúa Trời từ miệng Ngài và bằng lời cầu nguyện. Từ đó, Ngài bắt đầu công việc truyền giảng về nước Đức Chúa Trời, cũng là sự khởi đầu của Cơ Đốc giáo cho hết cả thế gian này. Biết rằng Cơ Đốc giáo đã khởi nguồn là như vậy. Đọc Luca đoạn 4 từ câu 9 đến câu 13 và Matthew đoạn 4 từ câu 5 đến câu 7, chúng ta nhận thấy trong hai lần bị cám dỗ đầu, Đức Chúa Giê-xu đã dùng Kinh Thánh để chiến thắng bẫy lưới của Sa-tan. Trong lần bị cám dỗ thứ ba, chính Sa-tan lại dùng lời Kinh Thánh để xem Đức Chúa Giê-xu ứng xử như thế nào. Điều này cho thấy Sa-tan cũng học biết lời Chúa, nhưng đã sử dụng lời Ngài theo ý mình, cho những mục tiêu của riêng mình. Lần này, ý định của Satan là làm cho Đức Chúa Giê-xu phải nghi ngờ Đức Chúa Trời và phải thử Ngài. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài bảo vệ Đức Chúa Giê-xu khi Đức Chúa Giê-xu làm công việc cha Ngài. Một lần nữa, Đức Chúa Giê-xu dùng lời Kinh Thánh trả lời cho Satan. Ngài nói rằng, chúng ta đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là đặt mình trong thánh ý của Ngài và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Có 4 điều chúng ta học được trong việc Satan cám dỗ Đức Chúa Giê-xu. Thứ nhất, không ai là không bị cám dỗ cả, cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi bị thử thách. Thứ hai, khi Đức Chúa Trời để sự cám dỗ đến với chúng ta, Ngài cũng cho ân điển và sức mạnh của Ngài để giúp chúng ta chiến thắng. Thứ ba, sự cám dỗ không phải lúc nào cũng giống nhau. Và điều thứ tư là không ai bị cám dỗ quá sức mình chịu đựng, như trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 13 có chép. Như vậy, chúng ta nên biết sự cám dỗ không phải hoàn toàn là không tốt. Kinh Thánh cũng có nói rằng sự cám dỗ cũng giúp đưa chúng ta đến sự thánh khiết, giúp chúng ta thêm mạnh mẽ trong đức tin. Bị cám dỗ là một việc, nhưng sa ngã và phạm tội lại là một việc khác. Đồng thời, ý thức trách nhiệm nào chúng ta cần phải có để bằng mọi cách chúng ta có thể tránh né hoặc vượt qua sự cám dỗ. Các học giả Kinh Thánh thường nói Kinh Thánh là một cuốn sách siêu tự sự. Siêu tự sự có nghĩa là có một chủ đề chính nhưng được kể qua nhiều câu chuyện nhỏ. Nói một cách khác, siêu tự sự là bối cảnh của toàn các sự kiện đã xảy ra. Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta nhìn thấy chủ đề chính của Kinh Thánh là sự đấu tranh giữa thiện và ác xảy ra trên thế gian và cả nơi thiên đàng. Và nghi ngờ lời Chúa là bước đầu đưa đến sự vấp ngã khi bị cám dỗ. Chúng ta ai cũng có lúc trải qua sự cám dỗ. Và với sự cám dỗ dù nhỏ nhặt, nếu chúng ta không vượt qua được thì đức tin của chúng ta cũng có thể trở nên yếu đuối. Chúng ta hãy suy nghĩ với Đấng Thánh Jesus Christ, người con yêu dấu của Đức Chúa Trời, cũng là Đấng tạo hóa của toàn vũ trụ, còn bị cám dỗ thay. Cho nên chúng ta không nên lấy làm lạ khi bị thử thách, mà nên lấy đó là điều làm sự nương tựa tinh thần cho mình để chống trả hữu hiệu với sự cám dỗ cho mình. Chúa Giêsu quả thật là Đấng yên ủi cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống và mọi trường hợp. Cầu xin Chúa Thánh ở cùng chúng con, thêm sức ban ơn và soi sáng cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái rất vui mừng được tái ngộ cùng quý thính hữu. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị trong giờ phút này là điều quý nhất của cuộc đời. Thưa quý vị, tại một làng chài lưới nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất là siêng năng chăm chỉ. Một hôm trên đường về nhà, anh ta lượm được một cái chai bên lề đường, tò mò tìm cách mở ra cho được. Bất ngờ khi vừa mở nắp chai ra thì từ trong cái chai bay ra một luồng khói trắng xóa và hình dáng của một vị thần khổng lồ xuất hiện trước mặt y ta. Trong lúc anh chàng vừa kinh ngạc vừa bối rối, vị thần liền cắt tiếng vang lên và nói rằng: đừng sợ hãi, hỡi người trai trẻ kia, ngươi là một ân nhân của ta đấy. Ta sẽ ban cho ngươi 3 điều ước muốn. Nào, hãy bày tỏ ước muốn của ngươi đi, hỡi chàng trẻ tuổi hiền lành kia. Người trai trẻ tự nghĩ ước muốn gì đấy? Anh chàng đáng đo suy nghĩ rồi lên tiếng thưa rằng: xin thần cho phép tôi có thời gian để suy nghĩ. Vị thần mỉm cười khoái trá và đáp rằng: được rồi, từ đây cho đến chiều, trước khi mặt trời lặn, ngươi phải nghĩ cho ra 3 điều ước muốn đấy nghe. người thanh niên đang đi dạo dọc theo bờ biển. Chàng gặp một đám trẻ con vui chơi nhau một cách hồn nhiên, không lo lắng, không mưu toan, không tính toán lợi hại. Nhìn gương mặt trẻ thơ rất là vô tư lự, chàng cảm thấy cuộc đời cao đẹp sung sướng làm sao. Rồi đi một đổi nữa, chàng để ý thấy một thiếu niên liều mình can thiệp một người nghèo khổ đang bị một nhóm con đồ cướp giật. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến cho tâm hồn của chàng trai trẻ vô cùng khâm phục. Chàng tiếp tục đi nữa, thình lình phát hiện một đám đông người vây quanh một cụ già tóc bạc trắng xóa. Bằng lại gần tìm hiểu thì ra có một con cá voi bị mắc cạn và sóng đẩy vào bờ. Mọi người hè nhau định làm thịt đem đi bán, nhưng cụ già kia can thiệp và nói rằng những gì thuộc về biển cả hãy trả cho biển cả. Thế là chú cá voi đã được cứu sống. Trước khi hoàng hôn buông xuống, vị thần hiện ra hỏi chàng thanh niên: người đã nghĩ ra ba điều ước muốn chưa? Thanh niên ung dung thưa rằng: vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ và hồn nhiên của trẻ thơ, một trái tim dũng cảm nghĩa hiệp của trai trẻ, và một tâm hồn nhân ái vị tha của người từng trải trong cuộc sống. Vị thần vuốt sâu rồi đắc ý, gạt đầu rồi nói rằng: hỡi chàng trai trẻ, ngươi đã làm cho ta đây bất ngờ lắm đấy. Bởi vì ngươi đã thật sự nhận ra những điều trân quý nhất của cuộc sống ở trên trần thế này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy dừng lại đây ít phút để chúng ta thử tìm hiểu ba cái ước vọng này đối với cái lời mà Chúa dạy có giá trị đích thực như thế nào, hầu như chúng ta có thể áp dụng vào ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta cũng có được ba cái ước vọng lớn lao trân quý nhất đó. Thứ nhất, tâm hồn ngây thơ và hồn nhiên cao đẹp của trẻ thơ. Đây là một sự ước mơ cao quý nhất của người tín nhân Cơ Đốc, và cũng là chủ đích trong sứ mệnh cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian để cứu độ con người. Lời của Đức Chúa Giêsu đã phán dạy trong Phúc Âm Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn thứ 19 câu 13 câu thứ 14: khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến, song Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để cho con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Rồi Đức Chúa Giêsu đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi nơi khác. Trong đoạn thứ 18 của sách Ma-thi-ơ câu 1 đến câu 4 cũng có chép rằng: trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nay như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu phán dạy trong ước vọng này có hai đề tài: một là người lớn, bậc cha mẹ, ông bà, phụ huynh phải đem con trẻ đến cùng Chúa, vì nước thiên đàng thuộc về con trẻ. Thứ hai là người lớn là phải biến đổi và trở nên như con trẻ bởi cái lòng tin cậy và sự khiêm tốn của cuộc đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Như lời Chúa phán ở đây: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Điều trân quý nhất thứ hai là tinh thần dũng cảm nghĩa hiệp của người trai trẻ. Tinh thần nghĩa hiệp dũng cảm để binh vực cho lẽ công bằng, bảo vệ cho người bị áp bức thua thiệt, những kẻ cô thế bất hạnh, phát xuất từ tình thương, từ lòng bác ái thương người như thân mình. Tinh thần nghĩa hiệp ngày nay cốt để nổi tiếng anh hùng, hai để làm hậu thuẫn cho mưu đồ chính trị, hoặc để đạt một danh lợi cho cá nhân, chứ vì tình thương, vì lẽ công bằng thì hiếm có lắm. Đức Chúa Giêsu có phán trong Phúc Âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12 về cái tình thương ở trong thế giới của Ngài cuối cùng, rằng lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, tình trạng xã hội của chúng ta ở trên thế giới ngày hôm nay, tình thương một lẽ công bằng chánh trực thì ít, thì hiếm có lắm. Bởi vì cái lòng quý mấy nhau người với người nó càng ngày càng nguội dần. Lý do là vì tội ác càng ngày càng gia tăng. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải được sống động và tồn tại trong tình yêu thương. Đồng thời cái tinh thần nghĩa hiệp của chúng ta phát xuất từ cái lòng yêu thương để có thể binh vực cho những kẻ cô thế. Thánh đồ Gia Cơ đã để lại lời khuyên dục này trong Phúc Âm Tân Ước sách Gia Cơ đoạn 1 câu 25-26: sự tiên đạo thanh sạch không lết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là tham viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian, của đời này. Và thứ ba là một trái tim vị tha bất vụ lợi của người có cái đời sống từng trải. Thấy một con cá bị mắc cạn tấp vào bờ, mọi người xúm lại chỉ nghĩ đến lòng tham, làm thịt bán lấy tiền. Duy chỉ có một cụ già lấy lời lẽ can gián: những gì thuộc về biển cả hãy trả cho biển cả. Thế là con cá được thoát chết. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, trái tim vị tha phát xuất từ cái sự trung trực, ngay thẳng, không tham lam, là một cao trọng, một vẻ đẹp trong nếp sống của người tín nhân cơ đốc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một người kia tay chân căng vẹo, da nhăn tóc thô, mắt to mắt nhỏ, tai nhọn như tai dơi, răng khắp khểnh chìa ra, môi thâm trề ra giống như cái lưỡi thứ hai, trông thật xấu xí như quỷ ma vô cùng. Người đó mới hỏi ông già rằng: ông già ơi, tôi rất xấu hổ vì người đời nói tôi là người xấu xí nhất ở trên đời. Ông già đáp rằng: có những người xấu gấp ngàn lần vạn lần hơn ông. Ông chẳng có chi gọi là xấu cả. Vừa nghe vậy, ông ta vặn hỏi lại: xin ông nói lại cho nghe, những người kia xấu như thế nào? Ông cụ già chậm rãi đáp rằng: những kẻ có tiền của mà không phụng dưỡng cha mẹ, những kẻ tham tài phụ ngãi, những kẻ không dám bỏ ra một xu để cứu giúp người nghèo khó, những kẻ kích bác người đạo hạnh, khinh chê đố kỵ người xả thân cứu đời, vô tài không có máu gan tỉ, những kẻ đâm thập ngồi lê đôi mắt theo dệt bịa đặt để gây chia rẽ những kẻ chuyên loan truyền tin xấu, chê bai thành quả của người khác, những kẻ ăn chơi đàng điếm, trụy lạc, làm ban hoại xã hội, buôn bán, chuyển vận, xì ke ma túy, làm tiêu ma thế hệ trẻ, những kẻ lười biếng, ăn bám xã hội, sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Tất cả những người như thế mới xấu, chứ ông đây có gì gọi là xấu đâu. Lời giải đáp của ông cụ già làm cho người kia hiểu rõ xấu người mà nét đẹp thì đó là con người tốt. Còn đẹp người mà nét xấu thì đó là con người xấu ở trong xã hội ngày hôm nay. Vậy chúng ta hãy ước ao một trái tim cao đẹp như lời Chúa phán: cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar, vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Quý vị hỏi tôi làm sao để có thể thực hiện được những điều Chúa phán dạy? Thưa quý vị và các bạn thân mến, cái bí quyết đó là chúng ta hãy đặt niềm tin trong Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế, Ngài đã có quyền phép. Quyền phép không chỉ những thực hiện những điều ước mơ cho chúng ta, mà quyền phép của Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài có thể ban cho chúng ta đầy đủ cái sức lực toàn năng của Ngài để chúng ta trở thành con trai, con gái của Chúa, thờ phượng Ngài. Và Ngài sẽ ban cho chúng ta sức lực thêm hơn nữa để chúng ta sống một cuộc đời cao đẹp. Và mỗi người trong chúng ta là những tín nhân cơ đốc, là những người có một đời sống với những điều quý nhất trong cuộc đời. Amen.
Bằng Chúa Giêsu, Gô-gô-tha đôi thương khó xương răng mù. Ai đau thương bằng Giêsu, ai hy sinh bằng Giêsu, tình cha an ủi qua cơn sầu. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi. Câu kinh thiêng liêng đây lời phán Giêsu, núi tâm linh ngày giông tố mi huyền mờ. Khi đôi chân trần hoang sơ, tim xe như bàn tay khô, Ngài đem hơi ấm tôi nương nhờ. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Kính thưa Cha, xin quyền năng của Ngài hãy biến hóa những nốt nhạc thành những hạt mưa rơi trên lòng người nghe, hầu cho họ nhận được sự dịu mát, sự tan vỡ, sự an ủi cõi lòng. Ngài biến từng chất giọng, từng hơi thở, từng âm thanh phát ra từ nhạc cụ sẽ trở nên sống động trong lòng người cho đôi mắt phục linh của mọi người được mở ra, để nhận biết chân lý từ thiên thượng và nhận thức mau chóng một danh Jesus Christ là đấng cứu rỗi của chính mình.
Jesus trong tôi như dòng suối trên cao, tuôn rơi bao nguồn ơn phước khi kêu cầu, xua tan mây vầng mưa ngông, trăm năm con người bao lâu, ngày đi trên tóc mây phai màu. Jesus nuôi dưỡng tôi hơn người, Jesus che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Kính lạy Jesus là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.